Nam Phương xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Dạ, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Thời tiết tại thành phố Houston từ sáng cho đến bây giờ thì nhìn ở bầu trời thấy có vẻ ui là cũng có tiên đoán là sẽ 50% cái xác suất mưa, cũng lên khá cao. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì chưa thấy mưa, nhưng mà thời tiết thay đổi đột ngột, đang từ 70 mấy độ mà ngày hôm nay nhiệt độ lên cao nhất là khoảng 80 độ tại Houston, Texas. Không biết ở bên Dallas thì như thế nào ạ?
Dạ vâng, ở bên Dallas thì ngày hôm qua trời nắng chan hòa rất là đẹp, mà ngày hôm nay sáng nay rất là lạnh thưa cô. Dạ không biết rằng là ở Fort Worth thời tiết như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa bên đây cũng vậy, trời âm u và nó hơi lạnh lạnh. Xin kính chào quý giả, xin kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như thường lệ chúng ta vẫn luôn luôn bắt đầu bằng tin tức về thị trường chứng khoán. Xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua đóng mở như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa ngày thứ sáu rất là sáng sủa. Thị trường chứng khoán đã khởi dậy rất là nhiều vào cuối ngày. Có nghĩa rằng những cái điểm mà mất vào cuối năm 2018, trong 2018 thì stock market index liên tục mà mất rất là nhiều, và đã được gọi là khởi dậy vào cuối ngày thứ sáu vừa qua. S&P 500 ở cái mức là 2.834 điểm, khi mà trên cái mức 2.800 là rất là tốt rồi. Dow Jones đã trở lại rất là gần cái mức 26.000 điểm. 25.929, có nghĩa là gần 26.000 điểm. Nasdaq 7.729, và giá dầu thô ở vẫn tròn đẹp ở cái mức 60 đô la. Ở hiện tại là 60 đô la và 18 xu. Giá vàng lúc trước có một vài tuần lên khỏi cái mức là 1.300, bây giờ là ở mức là 1.290 đô la thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nói chung thì chúng ta nghe giáo sư nói về tin tức thị trường chứng khoán thì thấy cũng vẫn là có những cái con số tốt đẹp. Cái giá dầu thô mà giáo sư cũng đã nói là nếu mà được 60 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô thì cũng là tương đối là tốt rồi. Nhưng mà chúng ta thì thấy cái giá xăng bây giờ đã nhích lên chốt đỉnh. Mặc dù chúng ta thấy là cái giá xăng nó tăng lên như vậy, nhưng mà đối với những cái người mà nước mà sản xuất dầu hỏa đó, mà cái số tiền mà gia tăng lên được chút điện thì cũng là một cách để mà cứu vãn cái tình hình dầu hỏa ở nước đó. Thì thưa giáo sư, trong tuần qua thì giáo sư cũng đã nói về cái vấn đề mà chủ tịch của Ngân hàng Dự trữ của Liên bang đó cũng đã có ý định là tuyên bố là sẽ không có gia tăng tiền lãi tối thiểu ít nhất là trong năm nay. Thế thì nếu mà cái tiền lãi có ý định là không gia tăng nữa thì liệu rằng là tình hình kinh tế của Hoa Kỳ nó sẽ như thế nào? Công ăn việc làm sẽ ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ, thưa đúng như vậy thưa chị. Những dấu hiệu cho thấy rằng năm 2019 sẽ không có gia tăng tiền lãi.
Dạ vâng, rất tiếc là nghe không được rõ thưa giáo sư, có thể nói lớn hơn ạ.
Dạ, thưa nghe được không ạ? Tôi cũng nghe không hiểu tại sao cái tiếng nó không được rõ. Thưa cô Nam Phương có nghe được không ạ?
Dạ vâng, Nam Phương nghe rõ. Giáo sư nghe rõ chưa ạ?
Dạ, dạ, tôi nghe rõ rồi. Bây giờ rõ hơn rồi. Dạ vâng, cái chiều hướng hiện tại cho thấy rằng tiền lãi trong 2019 chắc có lẽ sẽ không có gia tăng. Mà nếu có gia tăng đi nữa thì khoảng cuối năm chứ không phải là đầu năm. Ngược lại, Tổng thống Trump và một số nhà kinh tế gia đang kêu gọi rằng Quỹ Tiền tệ Liên bang nên giảm tiền lãi trở lại một đôi chút, chứ không phải là ngừng lại mà giảm lại. Vì dấu hiệu cho thấy rằng nền kinh tế cái mức gia tăng tiến trưởng thăng tiến nó có thể chậm lại. Tôi thì tôi không đồng ý như vậy. Tôi đồng ý rằng hãy ngưng lại, nhưng mà giảm lại là không đúng. Là tại vì cái tiền lãi hiện tại vẫn thấp đôi chút với cái mức nhân tạo. Cái vấn đề đây á, là khi mà tiền lãi mà thấp quá đó, nó là như một cái phương pháp mà để dùng khi nguy cơ xảy ra để kích thích nền kinh tế. Nếu một nền kinh tế mà để tiền lãi cứ thấp một cách nhân tạo và trong đó chính phủ lại tiếp tục gia tăng tiêu xài thâm thủng đó, thì khi nền kinh tế đi vào cái khủng hoảng đó, không có cái biện pháp để mà cứu nguy. Biện pháp cứu nguy của Hoa Kỳ là hai cách. Một là chính phủ Hoa Kỳ gia tăng tiêu xài để kích thích nền kinh tế. Cái thứ nhì nữa là giảm tiền lãi. Thành ra hai cái bước đó không có nên lạm dụng trong cái thời mà hiện tại kinh tế đang tốt. Còn công ăn việc làm đó, trong tháng 3 kỳ rồi đó, nó có một con số mà tôi tin rằng nó sai lệch do chính phủ ghi ra. Vì nói công ăn việc làm nó tạo ra trong tháng 3 đó chỉ có 20.000, trong khi những tháng trước là 180.000, 190.000, 200 công ăn việc làm mới. Những con ra theo số data này thỉnh thoảng mình thấy là chính phủ Hoa Kỳ đưa ra nó sai lệch là tại vì họ lấy từ 5-6 những cái data khác nhau và nó sẽ chỉnh đốn trong tháng sau. Tuy nhiên nó cũng đưa ra một cái mối lo ngại là công ăn việc làm mới tạo ra chỉ có 20.000 so với 180-190 những tháng trước. Tôi nghĩ rằng cái sự thay lệch đó là do cái hệ thống thống kê chứ không phải là thay đổi kinh tế trong một thời gian chỉ có 30 ngày thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nam Phương xin được trở lại về khối EU là châu Âu. Thì được biết rằng là Thủ tướng May thì đã một lần nữa sau 3 lần thất bại thì không được Quốc hội phê chuẩn cái điều kiện Brexit thì đã rút ra khỏi cái khối EU. Thì không biết rằng là cái tình trạng có khó khăn hay là cho cái nền kinh tế của EU không, thưa giáo sư?
Hiện tại cái trường hợp của Anh Quốc nó khá phức tạp. Thủ tướng May đó lên làm thủ tướng đó, là để cái mục đích chính của bà đó là giải quyết cái vấn đề Brexit, có nghĩa là rút ra, có nghĩa là Anh Quốc rút ra khỏi khối EU. Những cái thỏa thuận giữa thủ tướng và khối EU đó hiện giờ đang gặp rất là khó khăn, chống đối rất mạnh của phái đối lập ở tại Quốc hội. Họ có ba cái điều kiện mà hiện giờ tại Quốc hội không chấp nhận. Cái thứ nhất là cái financial settlement, có nghĩa rằng khi rút ra đó, Anh Quốc phải thiếu nợ, trả nợ cái chi phí, những cái gì mà chưa trả với EU là bao nhiêu. Cái thứ nhì nữa là cái quyền công dân của người Anh Quốc trong thương trường ở trong EU phải định đoạt như thế nào, họ không chấp nhận cái điều kiện đó. Và cái thứ ba đó là biên giới ở Northern Ireland đó, ở miền Bắc của Anh Quốc đó, phải được, trong cái thỏa thuận đó phải được mở cửa để dân có thể tự do vô vào ra vào. Đó là ba điều mà Quốc hội không chấp nhận, mà EU cũng không có chấp nhận thay đổi. Thành ra nó trong cái tình trạng mà trạng bế tắc, liền lập tức khối EU họ kêu một cái cuộc họp khẩn cấp để gia tăng cái hạn là hai tây tháng tư này, là hoặc là ra hoặc là hủy bỏ. Thì bây giờ rất là khó khăn. Bà May bà tuyên bố rằng nếu bà giải quyết được chuyện này thì bà xong, Quốc hội đồng ý thì sau đó bà sẽ từ chức, bà không làm nữa, bà đã thành công. Cho nên cái phái đối lập họ đã gia tăng cái phiếu để biểu quyết nhưng mà chưa đủ. Một trong những giải pháp mà nếu mà không đến cái giải pháp đó thì họ có thể trưng cầu dân ý lại một lần nữa, hay là giải tán chính phủ và bầu trở lại. Đó là cái những con đường mà nó có thể đi tới trong tương lai. Nếu mà không giải đáp gọi là ổn thỏa đó, vì Anh Quốc là một trong ba cái quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất trong khối EU, thì nó sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh của khối này và Anh Quốc, và nó sẽ ảnh hưởng đến cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết là Tổng thống ông sẽ chuyển cái ngân sách của Bộ Quốc phòng để xây cái bức tường tại biên giới của Mỹ Tây Cơ, thì không biết cái điều mà ông làm như vậy nó có hợp lý hay là vô lý, và liệu rằng là Đảng Dân Chủ họ có cái bỏ phiếu để mà phủ quyết cái lời tuyên bố của Tổng thống trong cái tình trạng mà khẩn cấp mà ông đã phủ quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia hay không, thưa giáo sư? Rất tiếc là nghe cũng không được rõ.
Dạ, thưa tôi nghe cũng được thôi, không có rõ lắm, không hiểu tại sao. Tôi cố gắng nói lớn lên tí xíu. Hiến pháp Hoa Kỳ cho phép, tôi có nghe được không ạ? Tôi lại nghe có tiếng echo.
Dạ vâng, Nam Phương nghe rõ ạ.
Houston có nghe được không ạ?
Dạ vâng, mời giáo sư tiếp tục đi.
Dạ vâng, thưa, hiến pháp Hoa Kỳ cho Tổng thống của Hoa Kỳ đó có cái quyền gọi là tuyên bố khẩn cấp quốc gia, nhưng mà đó là cái quyền mà không nên được lạm dụng. Từ xưa đến ngày nay có một trường hợp mình thấy là Tổng thống lạm dụng rằng đó, đó là cái điểm mà đảng Dân Chủ họ nêu ra là khẩn cấp quốc gia là phải khẩn cấp thật chứ không phải là... Thưa, sao có cái echo rất nhiều, có nghe được không ạ?
Dạ vâng, Nam Phương vẫn nghe rõ, thưa giáo sư.
Dạ vâng, tôi tiếp tục. Khẩn cấp quốc gia thì phải có những cái điều kiện rõ, thì đảng Dân Chủ họ nói rằng đó, cái bức tường biên giới hồi xưa tới giờ nó cũng vậy, bây giờ nó cũng vậy, thì gọi là sắc lệnh của Tổng thống nói rằng khẩn cấp quốc gia là lạm dụng quyền của Tổng thống. Tôi thì tôi không nghĩ như vậy, là tại vì cái chiều hướng di dân và một số caravan, những người dân di dân một cách ồ ạt đến mức là Tổng thống National Guard để mà chặn đi bảo vệ biên giới, thì đó là một cái khẩn cấp quốc gia là đúng, vì trong đó không phải là chỉ những người di dân bất hợp pháp, mà có thể những người có cái án hình, có những cái quá khứ không tốt, chưa kể đến là những người khủng bố có thể trà trộn vào đó. Cái tình trạng này đó, khi Tổng thống đã ra cái declaration national emergency đó, thì quốc hội phải đủ phiếu phủ quyết đại đa số mới có thể là override cái veto, cái quyền phủ quyết đối với sắc lệnh. Hiện tại thì quốc hội không đủ cái phiếu đó. Khi mà trong cái tình trạng national emergency đó, thì Tổng thống có quyền dùng ngân sách của những ngân quỹ quốc gia mà chính phủ đã được quốc hội cho phép chuyển qua trong cái project này. Và hiện tại ông đang tiến triển cái chiều hướng này. Cái điều tôi nghĩ rằng nó không phải là lạm quyền đó, là vì Tổng thống Trump khi là ứng cử Tổng thống, ông đã tuyên bố đó là mục tiêu chính của ông, là bảo vệ biên giới và bức tường Mỹ Tây Cơ. Thì khi người dân đã chọn ông làm tổng thống, tất nhiên là đã endorse cái initiative này của ông rồi. Mà nhất là gần đây cái nhóm di dân nó ồ ạt đi vào Hoa Kỳ cả hàng trăm ngàn người, thì tuyên bố rằng khẩn cấp quốc gia không phải là một cái lạm dụng quyền của tổng thống. Tôi nghĩ là điều làm là nó đúng, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nam Phương xin hỏi giáo sư rằng là cái đợt cúp điện trên mà cái toàn diện rộng lần trước, không biết rằng là ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ, cô nói ở Venezuela hay là sao ạ?
Dạ, ở Venezuela.
Dạ vâng, hiện tại đó thì Venezuela hôm thứ Sáu kỳ rồi đó là vô ngày thứ nhì cúp điện toàn quốc của Venezuela. Cái mức cúp điện đó nó là một cái tệ trạng rất là nguy cấp cho Venezuela. Venezuela đó, mình nhớ rằng Venezuela là một quốc gia với 31 triệu người. Và từ xưa tới nay, từ thời Tổng thống Chavez đó, cái tệ trạng cúp điện nó đã xảy ra rồi, chứ không phải là trong tình trạng kinh tế hiện tại. Cái hệ thống điện của Venezuela là do một hệ thống thủy điện lớn nhất, một trong những hệ thống thủy điện lớn nhất và tốt nhất toàn cầu hồi xưa. Nhưng mà sau mấy chục năm gọi là điều hành và được quân đội bảo trì đó, nó quá tệ tại trạng đi, họ dùng tiền, họ tham nhũng, họ hối lộ và tiền họ bỏ vào túi và không có bảo trì cái hệ thống điện đó. Không những cái hệ thống thủy điện đó không có bảo trì, mà những cái trạm điện, có nghĩa là những electric substation để chuyển điện đó, nó cũng hư hao. Thành ra khi mà hệ thống điện toàn quốc như vậy ảnh hưởng là nó làm lụng bại cái nền kinh tế, mà kinh tế của Venezuela bây giờ không còn là kinh tế gì nữa, nó lại lụng bại rồi. Mà bây giờ người dân trong mấy ngày liên tiếp không có điện, nhà thương không có điện để mà chữa cho bệnh nhân, xe cộ không di chuyển, đó là một cái thể trạng quốc gia rất là khẩn cấp, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy thì mà cái vấn đề cúp điện ở bên Venezuela đó thì vừa rồi lại blackout một lần nữa, và đầu tuần nghĩa là hai tuần hai lần là cúp điện, thì liệu cái hệ thống điện của Venezuela có bị sụp đổ hay không, và nếu xảy ra thì có phải đây là một cái thời cáo chung cho ông Maduro hay không, ông tổng thống, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Ông Maduro, ông tuyên bố sở dĩ điện bị hư hại nặng như vậy, mà hồi xưa tới giờ đó, khi mà bị tắt điện, cấp điện là họ tránh, họ không để cho cấp điện ở thủ đô, họ để cấp điện ở những thành phố khác là để cho củng cố số dân ở thủ đô. Nhưng mà kỳ rồi đó, ông Maduro ông tuyên bố một cái điều mà cái chính phủ xã hội chủ nghĩa của ông chưa bao giờ làm, nói rằng bây giờ phải rationing điện, có nghĩa rằng cho phép cho cơ quan này được mấy tiếng đồng hồ được điện, những nhà cửa được bao nhiêu tiếng, họ rationing. Cái đó là cái điều họ tránh làm mà bây giờ bắt buộc phải làm. Thì ông nói rằng sở dĩ tệ trạng bây giờ như vậy á, là vì Hoa Kỳ dùng gọi là tấn công mạng, có nghĩa là dùng cyber attack để tấn công cái hệ thống điện của họ. Và người đối lập là ông Guaido đó, tổng thống tuyên bố, tổng thống lâm thời của đảng đối lập đó, cũng là cấu kết để mà tấn công hệ thống điện. Đó là những điều mà thế giới phản đối, và những Hoa Kỳ phản đối, nói là không có. Thật sự ra có hay không đó, chỉ có thời gian và lịch sử cho biết hay không. Nhưng mà cái điều tôi nghĩ rằng cái xác suất có nó rất ít, là tại sao? Xác suất ít là tại vì cái hệ thống cúp điện này, cái tình trạng cúp điện này nó đã xảy ra mười mấy năm rồi chứ không phải mới đây. Và cái hư hao của hệ thống thủy điện nó quá nặng, xe cộ nằm ở tại chỗ, và những nhà giàu đó, trong nhà giàu đó là đại đa số là tướng lãnh của quân đội và công an đó, thì họ mua những cái máy generator là máy phát điện, mỗi một máy đó 2-3 ngàn đô họ mua, thì họ có, nhưng mà đại đa số người dân thì không có. Nhiều khi họ đứng xếp hàng cả ngày trời chỉ để mua một món đồ ăn thôi, mà những chợ tiệm nó phải đóng cửa là tại vì cúp điện, đường xá xe cộ cũng phải bơm xăng cũng không bơm được, nhà thương thì những cái phòng mà cứu cấp hay là phòng mổ này nọ cũng không làm việc được. Thành ra hệ thống nó lan tràn, nó rất ảnh hưởng đến đời sống của người dân và sinh mạng của người dân, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết rằng là cái nguyên nhân của cái việc cúp điện lần trước và lần này, không biết là tại do cái hệ thống điện quá cũ kỹ hay là do Venezuela không có cái tiềm năng thủy điện và nhiệt điện nhiều, do là thiếu đầu tư và bảo trì phải không, thưa giáo sư?
Dạ, tất cả yếu tố đó đều hiện hữu hết, thưa cô. Thứ nhất là hệ thống thủy điện là nó có nước, có đầy đủ hết, nhưng mà máy họ không làm việc, những cái máy móc của thủy điện nó hư chỗ này thì sửa chỗ này thì nó hư chỗ khác, thành ra nó không có reliable. Tổng thống Maduro họ nói rằng bây giờ rationing điện, có nghĩa là giảm cung cấp điện cho toàn quốc, mỗi một chỗ chỉ được một tí xíu thôi, nhưng mà cái đó nó không giải quyết được gì hết. Cái hệ thống chính là ở tận nhà máy điện của thủy điện nó chạy không có được điều đặn. Cái thứ gì nữa đó là cái năng suất nó không ra, và như vậy nó lại ảnh hưởng đến hệ thống gọi là sản xuất dầu hỏa, mà hệ thống sản xuất dầu hỏa hiện tại là 95% cung cấp cho nền kinh tế của Venezuela. Đại đa số dầu hỏa sản xuất hiện tại là chỉ đem trả nợ cho Trung Quốc, cho Nga Xô và những quốc gia mà đã đưa cái bẫy nợ rất nhiều cho Venezuela. Thành ra nó tệ trạng rất là nhiều. Và chưa kể đến những cái hệ thống substation nữa. Không phải là ở thủy điện là xong, là tại vì những cái trạm mà chuyển điện, những cái trạm máy điện á, nó chuyển điện mà nó hư hao toàn quốc hết thì điện đâu có chuyển đi được. Thành ra cái này cần phải có sự đầu tư hay giúp của những quốc gia tân tiến, nhất là những quốc gia mà nào đã xây cất cái hệ thống điện đầu tiên tân tiến vào giúp. Ngay cả phi trường bây giờ đó cũng đóng cửa, 21 hãng hàng không đó rút ra không bay vào cái thành của quốc gia này nữa. Đó là hiện tại cái tệ trạng như vậy, thưa cô.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy đó, cái tệ trạng phải nói là rất là tồi tệ ở tại nước Venezuela ngay bây giờ. Thì chúng ta thấy rằng là ở Venezuela thì hiện tại dân chúng thì vấn đề đói khổ, không có thiếu lương thực, rồi điện nước cũng bị cúp, rồi thuốc men nhu yếu phẩm. Nhưng mà không hiểu tại sao cho đến giờ phút này mà người dân của Venezuela vẫn sống được và họ không đưa đến cái sự nổi dậy ở trên bình diện rộng để mà chống lại chính quyền của ông Maduro. Nếu không có vấn đề mà nổi dậy như vậy thì liệu rằng là chính quyền của ông có các cái biện pháp cứu trợ người dân ở trong nước hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thế đây là một cái rất là một điều rất đáng buồn cho một cái quốc gia mà chỉ mấy chục năm về trước đó, là một cái gọi là một cái thần tiên trong những trong Nam Mỹ, coi là một cái chỗ lý tưởng thiên đàng của quốc gia, một cái quốc gia mà được ân sủng thiên nhiên là nằm ở ven biển, cho du lịch rất là đẹp. Một quốc gia sau này khám phá là cái mỏ dầu hỏa lớn nhất, cái mỏ về vàng rất nhiều và bauxit, iron, những cái chất gọi là thiên nhiên, những cái gì ân sủng của thiên nhiên có, quốc gia này đều có hết. Đó. Mà một quốc gia vì cái hệ thống kinh tế, thành ra mình thấy rõ đó, quốc gia nghèo hay giàu, một phần rất lớn, gần như 70-80% là do hệ thống kinh tế và điều hành của chính phủ. Nếu mà không đúng đó, thì dầu thiên nhiên ra đến đâu, người dân tài đến đâu cũng không đi đến được. Mình thấy rõ đó, điều đó đã thể hiện qua một hệ thống của Hoa Kỳ. Đó là có một hệ thống rất là tốt. Còn tại sao người dân họ chịu đựng được là tại vì họ quen rồi. Họ quen từ thời ông Chavez rồi. Cả mấy chục năm nay họ quen rồi. Cái nạn lạm phát của đời Chavez, khi trước khi ông chết vào năm 2013 đó, thì nạn lạm phát lúc đó là 60-70%. Quý vị thấy ở Việt, ở bên Hoa Kỳ đó, nạn lạm phát chỉ 6-5% là dân chúng họ nổi giận, họ bầu tổng thống khác. Trong khi đó, họ quen với hệ thống lạm phát 60% của thời Chavez. Và bây giờ hiện tại, nạn lạm phát ở bên Venezuela trên 1 triệu%. Có nghĩa là tất cả những cái vật gì đó hay là sao là nhân gấp đôi. Và người dân họ đã xuống đường, cả triệu người. Nhưng mà Tổng thống Maduro đã có cái hệ thống rất là tham nhũng và mua chuộc quân đội, tiếp tục gia tăng tiền lương gấp đôi, gấp ba cho quân đội, trong khi người dân đói, và gia tăng chức vụ cho quân đội và công an. Những cái cơ quan quân đội và công an này có cái trách nhiệm điều hành hệ thống dầu hỏa, sản xuất dầu hỏa, điều hành hệ thống thủy lực để cung cấp điện. Quân đội cũng điều hành luôn hệ thống chuyển giao thực phẩm. Bây giờ viện trợ bên ngoại quốc mà có đưa vào đó cũng do quân đội chuyển đi, mà dĩ nhiên là họ chuyển vào gia đình họ trước và trong cái hệ thống quân giai họ, chứ không phải đến người dân.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, một cái câu hỏi chót mà cũng xin giáo sư trả lời thật là nhanh là cái cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng hiện nay đi tới đâu, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, hiện tại ở tại Trung Quốc đó là có sự hiện diện của Tổng trưởng Tài chính là ông Mnuchin và ông Trade Representative là Bộ Thương mại đang thương thuyết với lại Trung Quốc. Họ đang trong cái giai đoạn gọi là gây cấn. Hiện tại đó, họ gây cấn ở cái điểm là về cyber security. Có nghĩa rằng Trung Quốc, như quý vị biết là trong cái chương trình 2020 của Trung Quốc đó, họ muốn biến Trung Quốc là một quốc gia và lớn nhất và mạnh nhất về công kỹ nghệ và về cyber. Họ đưa ra cái luật của về cyber security của Trung Quốc rất là chặt chẽ mà Hoa Kỳ không chấp nhận. Có nghĩa rằng những công ty của ngoại quốc, trong đó có Hoa Kỳ, nếu muốn làm việc ở bên Trung Quốc là tất cả những hệ thống data đó phải qua cái hệ thống kiểm tra security của Trung Quốc, và những cái data đó phải được gọi là dự trữ ở trong cái hệ thống của quốc gia họ, và ngay cả những cái hệ thống cloud computing là cũng vậy. Có nghĩa rằng tất cả những data phải dự trữ, mặc dù họ hứa hẹn rằng bảo vệ an ninh và không ai xen vào, nhưng mà hiện giờ không ai tin tưởng vào chuyện đó. Cái điều này là cái điều rất là gay cấn, là tại vì nếu như họ nhượng bộ, nghĩa là cái luật an ninh mạng của họ gần như phải hủy bỏ. Hiện tại đó, Tập Cận Bình không muốn gặp ông Tổng thống Trump liền lập tức, là tại vì ông sợ cái chuyện mà xảy ra giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong Un ở bên Hà Nội đó, là khi hai bên gặp gỡ đều hy vọng có cái khả năng rất là cao, nhưng mà vì không đáp ứng vua Hoa Kỳ và Tổng thống Trump sẵn sàng đứng dậy và bỏ đi ra về. Mà nếu mà Tập Cận Bình qua bên Hoa Kỳ vào tháng 4 này hay tháng 5 này đó mà không có cái sự thỏa thuận rõ ràng đó thì sẽ mất mặt lắm. Thành ra Hoa Kỳ đang gọi là ép buộc Trung Quốc phải nhượng bộ vào chuyện đó trước khi Tập Cận Bình qua bên Washington để họp, nhưng họ nói rằng họ không thể làm như vậy được, là tại vì nếu Tổng thống Trump tự nhiên bỏ ra không họp nữa và không đó là một cái chiến thuật rất là thành công khi mà thương lượng là mình đối phương không biết là mình phản ứng như thế nào. Hiện giờ đang gây cấn và tôi hy vọng rằng Tổng thống Trump sẽ có kiên nhẫn để đi dài hơn, chứ không phải tìm một cái giải pháp ngắn hạn để rồi đâu ra đó chuyện cũ nó vẫn tái lại. Thật ra điều đó là tôi hy vọng là Hoa Kỳ không có cái nhìn ngắn hạn thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình và cảm ơn Nam Phương đã cùng đồng hành với chúng tôi trong những cái câu hỏi về chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình và kính chúc quý thính giả một cuối tuần thật bình yên và hạnh phúc, và cũng xin được gửi lời chúc đến gia đình giáo sư và gia đình Nam Phương cũng y như vậy. Chúng ta sẽ nói chuyện lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, xin chào.
Dạ vâng, xin chào ạ.